Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Châu Âu 2022 có tiêu đề Hỗ trợ sinh duyên giúp tôi đề cao trong tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 9 năm 2022. Vào đầu năm 2022, tôi nhận thấy trạng thái tu luyện của mình không được tốt. Tôi nhận ra có một tâm chấp trước mạnh mẽ xuất hiện khi tôi cảm thấy mình bị người khác xúc phạm hay bị ai đó làm cho mất mặt. Thay vì hướng nội tìm các chấp trước của mình để đề cao lên, thì tôi lại thể hiện thái độ phẫn nộ và cảm thấy oan ức. Rõ ràng là tôi đã không tận dụng cơ hội này để tu luyện bản thân. Mặc dù tôi cũng ngộ được từ pháp sư phụ chỉ dạy và những góp ý từ các học viên khác là tôi cần hướng nội, nhưng tôi cảm thấy khó có thể làm được như vậy. Trong các khía cạnh khác của cuộc sống, tôi cũng có tâm trạng như vậy. Khi mong muốn điều gì đó mà không thành hiện thực, chẳng hạn như ước mơ tôi có một đứa con, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ tất cả các loại chấp trước, nhưng tôi vẫn ôm giữ tâm trách móc một cách trẻ con và bướng bỉnh. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao sư phụ không ban cho tôi những gì tôi muốn? Sau khi chuyến lưu diễn sinh duyên kết thúc, thì cũng là lúc tôi nhận ra cơ hội được tham gia hỗ trợ sinh duyên đã giúp tôi đề cao trong tu luyện nhiều như thế nào. Vài tuần trước, sau khi nghe câu chuyện tu luyện của Đức Phật Milarepa trên phát thanh Minh Huệ, tôi mới nhận ra tu luyện có nghĩa là như thế nào. Chỉ khi người tu luyện giao phó hết thảy những gì mình có cho sư phụ, thì người đó mới có thể bước vào tu luyện. Tôi hiểu rằng, mặc dù sư phụ không yêu cầu chúng ta tu luyện trong chùa, trở thành hòa thượng, thành ni cô, nhưng Ngài yêu cầu chúng ta phải buông bỏ các chấp trước và tu luyện giữa những người thường. Tôi nhận ra bản thân vẫn còn nhiều tâm chấp trước và ham muốn người thường chưa buông bỏ. Làm sao tôi có thể tu luyện như thế này được? Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhận ra rằng, để có thể thật sự tu luyện, tôi cần buông bỏ mọi thứ và tính tâm vào sư phụ, giống như những người tu luyện trong quá khứ từng làm, cho dù đó chỉ là nghĩa bóng. Tôi đã có những thể ngộ này khi tôi tích cực hỗ trợ sinh duyên vào năm 2022, và tôi muốn chia sẻ với quý đồng tu một số trải nghiệm sau đây. 1. Hỗ trợ sinh duyên giúp tôi đề cao trong tu luyện. Cuối năm 2019, do trạng thái tu luyện của tôi chưa được tốt, nên không được tham gia hỗ trợ sinh duyên trong thời gian lưu diễn, mà chỉ được tham gia vào hạng mục chuẩn bị cho sinh duyên. Tôi tham gia hỗ trợ đường dây nóng bán vé và phân phát tài liệu quảng cáo ở các khu vực cố định, như địa điểm bên ngoài nhà hát. Không lâu sau, tôi có cơ hội được tham gia trợ giúp bán hàng lưu niệm của sinh duyên trong các buổi biểu diễn. Điều này khiến tôi rất vui, vì tôi rất thích các sản phẩm của sinh duyên. Tôi cũng đã mua một số sản phẩm làm quà tặng cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng, khi tham gia hỗ trợ sinh duyên, thì trạng thái tu luyện cần được duy trì ổn định để có thể chịu được áp lực. Ví dụ, tôi đã trải qua một đợt tịnh hóa thân thể ngay trong lần đầu tiên tôi tham gia trực đường dây nóng bán vé. Thời gian đầu, điện thoại tôi phụ trách hầu như không bao giờ đổ chuông. Điều này khiến tôi nghĩ rằng, tầng thứ tu luyện của tôi chưa đủ để có thể cứu những chúng sinh đó. Tất cả những trải nghiệm này đã thôi thúc tôi phải tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mỗi ngày. Nhờ tham gia hạng mục hỗ trợ sinh duyên, tôi đã có cơ hội tu luyện vững chắc và tinh tấn hơn. 2. Tận dụng tốt thời gian và đi theo an bài của sư phụ. Trong thời gian trực đường dây nóng bán vé, tôi cũng tranh thủ chuẩn bị một số công việc để chuẩn bị cho việc bán hàng lưu niệm của sinh duyên. Tôi tạo các thẻ viết tay để mô tả về các sản phẩm, đồng thời giúp người phụ trách cập nhật danh mục sản phẩm. Lúc đó, tôi luôn nhớ đến pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, chỗ mà người phụ trách chưa nghĩ được tới, thì chư vị hãy làm thêm vào, làm cho tốt. Chẳng phải vậy là hoàn thiện sao? Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014, giảng pháp tại các nơi 13. Khi tôi gần hoàn thành xong các thẻ sản phẩm của Sanh Duyên, thì người điều phối lại hỏi tôi có thể bán hàng thời trang nghệ sĩ, thay vì bán các sản phẩm lưu niệm không? Tôi cũng biết mình phải phối hợp vô điều kiện với người điều phối và đi trên con đường sư phụ an bài. Nhưng đúng lúc ấy, chấp trước bướng bỉnh trong tôi lại nổi lên. Tôi thích mọi việc phải được lên kế hoạch trước và không dễ dàng chấp nhận những thay đổi đột ngột. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thích ứng với những thay đổi. Nhưng khi đối diện với tình huống này, tôi mới nhận ra bản thân là người thích sự ổn định và không muốn thay đổi. Rất may là tôi rất yêu thích Sinh Duyên, nên tôi có thể đón nhận thử thách mới. Học viên điều phối cũng tìm cách động viên tôi như bạn nên học mọi thứ, vì sau này bạn có thể vẫn sẽ hỗ trợ Sinh Duyên Shop. Bạn còn trẻ, bạn có thể làm được. Mặc dù học viên điều phối không trực tiếp nói rằng tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm chính bán hàng thời trang Sinh Duyên, nhưng tôi dần nhận ra rằng đây là sứ mệnh của mình. Vì không có ai khác sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này ở cả hai địa điểm Bason và Bragans. Tôi cũng muốn hỗ trợ học viên điều phối hết mình. Tôi rất biết ơn sư phụ đã an bài tỉ mỉ cơ hội này để tôi đề cao trong tu luyện. Tôi có niềm tin rằng tôi có thể giúp mặt hàng thời trang Sanh Duyên phát triển. Trong quá trình tham gia bán hàng thời trang Sanh Duyên, tôi càng cảm nhận được các sản phẩm thời trang được thiết kế tinh tế và đẹp mắt. Tôi biết những sản phẩm này mặc thoải mái như thế nào. Vì tôi cũng mặc một chiếc áo sơ mi phụ công và một chiếc áo khoác có in dòng chữ chân thiện nhẫn khi tôi bán hàng. 3. Tin vào sư phụ và các học viên. Trong vài tuần trước khi đoàn Sinh Duyên đến, ngoài công việc và nhiệm vụ hàng ngày, tôi đã tận dụng từng phút để quảng bá Sinh Duyên và chuẩn bị cho sự hiện diện của Sinh Duyên. Vào thời điểm cần dỡ hàng từ các xe và bắt đầu sắp xếp gian hàng, tôi cảm thấy bất an và lo lắng. Liệu chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị thật tốt mọi thứ trước buổi biểu diễn không? Tôi muốn sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận, nhưng điều này không thể thực hiện được vì các học viên khác liên tục hỏi tôi cách làm, khiến tôi không thể tập trung làm việc của mình và phải lo liệu mọi thứ. Học viên làm việc trong gian hàng thời trang nghệ sĩ với tôi ở Bason cũng nói rằng cô ấy không có kinh nghiệm về quần áo và rất cần tôi hỗ trợ. Tôi đã cố gắng giúp cô ấy làm quen với công việc và giải thích chi tiết về sản phẩm cho cô ấy. Ngay sau đó tôi được yêu cầu lái xe đến gara để lấy một số vật dụng còn sót lại, nên tôi đã phải để cô ấy một mình sắp xếp. Chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về những gì cô ấy có thể làm khi tôi vắng mặt. Tôi cảm thấy rất tiếc khi không thể tự mình sắp xếp gian hàng thời trang. Nhưng đây có thể là cơ hội tốt để cô ấy làm quen với các sản phẩm. Tôi buông bỏ những lo lắng trong tâm và tin rằng cô ấy có thể tự mình làm tốt. Vào thời điểm tôi quay lại, cô ấy đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo và cô ấy đang ủi áo sơ mi cùng với một học viên khác. Tôi rất vui và biết ơn cô ấy. Ngày hôm sau, tôi lại phải lái xe đến gara, nhận thêm chương trình và để các học viên khác đảm nhận công việc chuẩn bị trước giờ nhà hát mở cửa. Nhờ tính tâm vào sư phụ, tôi có thể quay trở lại đúng giờ và chúng tôi có thể tiếp đón khách và giới thiệu sản phẩm thời trang tại gian hàng. Nhưng một lần nữa tôi lại nhận ra chấp trước của mình vào việc cố gắng kiểm soát mọi thứ cùng một lúc. Tôi đã có cơ hội để xem vài vở diễn. Tuy nhiên tôi lại để xe ở khu vực cấm đổ xe trước rạp. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, các học viên khác nói rằng tôi đã bị phạt do đậu xe không đúng chỗ. Tôi nhận ra rằng mình cần bình tĩnh hơn và không được có bất kỳ sơ hở nào để làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi thấy mình cần nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại. Điều này có thể giúp tôi suy xét các vấn đề dựa trên pháp để có thể làm tốt công việc. Việc đọc Pháp và chia sẻ hàng ngày với các học viên hỗ trợ gian hàng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã có thể học hỏi từ những hiểu biết sâu sắc mà họ có được khi bán sản phẩm. Điều này sẽ giúp chúng tôi bán được nhiều sản phẩm hơn mỗi ngày. Tương tác của chúng tôi với khách hàng diễn ra rất tốt đẹp. Những chiếc quần áo có in dòng chữ chân thiện nhẫn rất được khách hàng ưa chuộng. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sẽ thật tuyệt nếu dòng chữ chân thiện nhẫn được in trên các loại quần áo khác, chẳng hạn như áo sơ mi polo của nam hoặc áo sơ mi khiêu vũ của nữ. Một phụ nữ đã mua một chiếc áo khoác có khóa kéo in hàng chữ chân thiện nhẫn trên đó và nói rằng cô ấy chỉ thích mặc những bộ quần áo này là những thứ tốt cho tâm hồn. Có một khách hàng khác là chủ một tiệm thời trang. Tôi giới thiệu chất liệu quần áo với cô ấy. Khi chạm vào chiếc áo khiêu vũ, cô ấy nói rằng giá chúng tôi bán rất hợp lý và cô ấy mua ngay một chiếc. Những khách hàng đã quen dùng các mặt hàng chất lượng tốt đều đánh giá quần áo của chúng tôi có chất lượng cao. Khi chúng tôi gặp những khách hàng quan tâm đến Đại Pháp, chúng tôi sẽ tặng những tờ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tặng một bông hoa sen cho khách hàng khi họ mua thứ gì đó. Thật là tuyệt vời, cuốn sách Chuyện Pháp Luân đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Chúng tôi đã bán được hơn 80 cuốn Chuyện Pháp Luân trong 5 ngày. Một tình huống nữa là gian hàng thời trang Sanh Duyên không chỉ thu hút những khán giả tham dự các buổi biểu diễn, mà còn thu hút sự quan tâm của các học viên. Tôi rất vui vì chúng tôi có rất nhiều quần áo và chúng tôi có thể bán được nhiều hơn. Mặt khác, điều đó có nghĩa là gian hàng không chỉ mở cửa vào giờ giải lao trong các buổi biểu diễn mà còn mở cả ngày. Tôi không có thời gian kiểm đếm hàng giữa các buổi diễn. Tôi tin rằng các hóa đơn đã khớp với sản phẩm được bán. Nếu đây không phải là môi trường của các học viên, nếu không phải vì tôi tin vào sư phụ, thì tôi sẽ không xử lý công việc đơn giản như vậy. Tôi luôn tự nhủ rằng mình đang cố gắng hết sức. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm sau các buổi biểu diễn. Tôi đã có thể yên tâm mang hàng về nhà và tôi vô cùng cảm kích vì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. 4. Sức mạnh của Sanh Duyên đã giúp tôi vượt qua thử thách. Trong thời gian 5 ngày, Sanh Duyên biểu diễn tại Passion và Brigands, tôi thật sự được thử thách về thể chất và tinh thần. Tôi có những biểu hiện nghiệp bệnh khác nhau trên thân thể mỗi ngày. Từ đau chân dữ dội vào những ngày đầu tiên, đến lẻo mắt, rồi đến đau bụng vào những ngày cuối cùng. Tôi hiểu rằng thân thể mình đang được tịnh hóa. Với mức độ đau đớn, vẫn có thể chịu đựng được và không ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Ví dụ, cái lẹo trong mắt tôi đã biến mất vào một đêm sau buổi biểu diễn Sanh Duyên, trong khi nó thường kéo dài ít nhất một tuần. Tôi tự hỏi, liệu mình có làm sai điều gì không? Tại sao tôi phải chịu đựng những đau đớn về thể xác trong thời gian biểu diễn Sanh Duyên? Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng nó chính là thử thách sức chịu đựng của tôi và tôi có thể vượt qua sự khó chịu trên thân thể để làm tốt công việc của mình hay không. Suy cho cùng, tu luyện cũng chính là chịu đựng gian khổ. Đôi khi tôi không có thời gian để ăn uống, hoặc tôi không thể ngủ ngon vào ban đêm vì phòng khách sạn quá nóng. Những tình huống mà trước đây tôi cố gắng tránh hết mức có thể lại đến cùng một lúc. Nhờ tính sư tính pháp, uy lực của Sanh Duyên đã giúp tôi có nghị lực hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và vượt qua thử thách. Các tình huống xảy đến đều không vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Ví dụ, ngay từ đầu người học viên cùng trông coi gian hàng thời trang với tôi ở Brigands đã giúp tôi rất nhiều. Cô ấy lo việc phân loại sản phẩm, chuẩn bị và đã có kinh nghiệm trong việc bán hàng quần áo. Sau khi về nhà, tôi xem một video mới về ba chàng lính ngự lâm của Sanh Duyên. Có tên cực kỳ khó khăn trên trang Sanh Duyên Raisins. Video mô tả toàn bộ chuyến lưu diễn 18 ngày của đoàn Sanh Duyên ở Mexico. Các nghệ sĩ đã phải chống chọi với chứng sai độ cao và ngộ độc thực phẩm. Nước mắt tôi trào ra và tôi hiểu rằng những đau đớn về thể xác mà tôi phải chịu đựng trong thời gian hỗ trợ Sanh Duyên không là gì so với những gì các nghệ sĩ sanh duyên đã trải qua. Từ đó trở đi, tôi dùng chính niệm kiên định để loại bỏ các can nhiễu và không thừa nhận chúng. 5. Bán thời trang sanh duyên sau đợt diễn. Sau khi tham gia sanh duyên shop, tôi ngày càng yêu thích các sản phẩm lưu niệm của sanh duyên và thời trang sanh duyên, đến mức tôi rất muốn mở một cửa hàng trên đường Bahnhofstrasse ở Zurich, bên cạnh gian hàng của Prada và Gucci. Để có thể làm được điều đó, tôi biết mình cần phải tu luyện tốt hơn nữa, và hiện tại tôi cũng không có đủ nguồn lực tài chính cũng như kinh nghiệm cần thiết để làm tốt việc này. Nhiều bộ quần áo bị tồn sau đợt biểu diễn, nên tôi và học viên điều phối đã chào bán thông qua nhiều kênh khác nhau. Ví dụ, chúng tôi gửi email đến các trường dạy múa để giới thiệu tính chân thực và tính nghệ thuật của thời trang, cũng như nguồn gốc của thời trang sanh duyên. Bằng cách này, chúng tôi cũng có thể gián tiếp quảng bá cho sanh duyên. Tôi nhận thấy, việc bán sách chuyện pháp luân và thời trang sanh duyên trong các buổi biểu diễn của sanh duyên đã mở ra một thời kỳ mới. Giờ đây chúng sinh có thể tự đặt vị trí cho mình bằng cách mua và mặc một chiếc áo phông có in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo hoặc Chân Thiện Nhẫn. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi có thể giúp chúng sinh biết đến Đại Pháp bằng cách bán cho họ những chiếc áo thời trang Pháp Luân Đại Pháp Hảo bên ngoài các hoạt động chính thức của Đại Pháp. Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng ngày càng có nhiều người đi lại trên đường phố với những bộ trang phục thời trang sanh duyên. Ban đầu tôi đã sợ rằng mình sẽ không thể làm tốt vì tôi chưa có kinh nghiệm bán hàng, ngay cả khi tâm nguyện của tôi muốn làm nhiều điều tốt hơn nữa. Qua trải nghiệm hỗ trợ sanh duyên, khiến tôi hiểu được tầm quan trọng của việc tích cực tham gia vào các hạng mục Đại Pháp. Trên thực tế, việc tham gia hạng mục đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi tu luyện bản thân tinh tấn hơn và buông bỏ các chấp trước người thường. Khi tham gia hỗ trợ sanh duyên, tâm tôi ngày càng rộng mở. Thay vì có cảm giác bị áp lực, tôi lại cảm thấy như có một nguồn lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài cho con từng bước trên con đường tu luyện. Xin cảm ơn các đồng tu đã tin tưởng, ủng hộ và cho tôi những lời khuyên quý giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.